Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe tiếp truyện dài Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Và thưa quý vị, đoạn ngày hôm nay là đoạn cuối cùng của truyện dài Đóa Hoa Tàn. Mời quý vị đón nghe đoạn cuối cùng của truyện dài này qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Hải Đường và Túy Nga. Hải Đường nhận được bức thư của Túy Nga gửi cho chàng trước ngày cô lên Châu Đốc. Lúc đó Hải Đường cũng chưa biết là bức thư của ai, cho nên kêu mở ra mà đọc cho chàng nghe. Túy Nga xé bức thư ra. Bởi vì đây là thư của cô viết, cho nên cô thuộc lòng. Bởi vậy tay cô cầm bức thư mà không ngó vào. Đôi mắt cô ngó vào Hải Đường trân trân và bắt đầu đọc bức thư.
Anh Hải Đường, đáng yêu, đáng kính. Trót hai năm nay, em không được tin tức của anh, nên em cũng không biết anh ở đâu, mà cũng không hiểu anh đang làm việc gì. Tuy vậy mà ở trong trí của em vẫn tưởng tượng anh đã có đôi bạn, có con nhỏ, tưởng anh đã gây cuộc gia đình, tưởng anh đang hưởng hạnh phúc với vợ hiền con quý, chẳng có một chút chi buồn hay là lo, cũng như bầu trời thanh bạch, chẳng có mây giăng, cũng như là mặt biển lặng trang, chẳng có sóng dợn. Nhưng than ôi, em vừa đọc một bài ở trong nhật trình, em mới hay là sự tưởng tượng của em đã không trúng chút nào hết. Em mới thấy rõ rằng mấy năm nay vì em mà anh phải sầu não, phải vất vả tấm thân, đến nỗi phải thọ bệnh. Trời đất ơi, tội của em lớn biết chừng nào, bây giờ em làm sao mà chuộc lại cho được. Anh ơi, hiện bây giờ em đau đớn trong lòng quá, không còn trí khôn nào mà tả cho anh hiểu rằng tấm lòng của em đối với anh. Em biết nói sao bây giờ, em chỉ xin viết một câu này: nếu anh chết thì em cũng không thể nào sống được. Em tưởng nói bao nhiêu đó là có lẽ đủ cho anh hiểu rõ lòng dạ của em. Mà không lẽ trời độc ác đến nỗi phải khiến anh chết như vậy? Em cũng không chịu cho anh chết đâu. Em phải làm cho anh mạnh thì em mới khỏi tội. Vậy em nhất định dẹp bỏ hết luân lý, em hy sinh cái đời vô dụng của em đặng em cứu anh. Em cứ xin anh cho phép em lên để nuôi dưỡng anh cho anh lành mạnh. Dí như trời có khiến anh phải chết, thì đôi ta nhìn cho tận mặt nhau một lần chót, rồi chết với nhau một lượt, đặng chừng đầu tai cũng trở lên một lượt mà kết vợ chồng với nhau. Nếu anh nhậm lời, thì xin anh hãy đánh dây thép cho em biết. Em sẽ lên liền.
Hải Đường nghe đọc xong bức thư rồi, chàng dựa ngửa ra ngoài ghế, tay run run, miệng hỏi: Ai ký tên ở dưới thư vậy?
Dạ, Lê Thúy Nga ở Mê Phốt, ở làng Trung Điền.
Hải Đường nghe xong thở ra một cái, rồi gượng ngồi dậy, đưa tay nói rằng: Cô đưa cái thơ đây cho tôi. Thúy Nga đút lá thư vô trong bao, rồi đưa cho chàng. Hải Đường bỏ thư vô trong túi, ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi. Chàng suy nghĩ một hồi lâu, Túy Nga đứng ngó, không nháy mắt. Thình lình, Hải Đường chợt lên tiếng: Cô lại đàn bàn viết, lấy một miếng giấy trắng, để tôi đọc cho cô viết nha. Túy Nga vâng lời, đi lấy một miếng giấy đem lại đèn, ngồi cạnh bên và nói:
Dạ, thưa có giấy rồi.
Bây giờ cô viết như vậy: Lê Túy Nga, con gái của ông Tổng Bình, làng Trung Điền, Dũng Liêm. Túy Nga run tay nên viết rất là chậm, chừng viết xong rồi thì cô mới nói:
Dạ thưa rồi.
Hải Đường ngồi im lặng suy nghĩ một hồi nữa, rồi chợt chàng nói: "Cô viết một câu này lên lập tức, tôi đang đợi." Tuyết Nga nghe xong cảm động, không thể dằn lòng được nữa, cho nên buông cây viết chạy lại, một tay thì nắm tay Hải Đường, còn một tay thì vịnh vai của chàng, vừa khóc vừa nói:
"Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm anh ơi. Em đã lên đây rồi nè."
Tuyết Nga, thiệt là em đó hay sao? Té ra hồi hôm anh nghĩ trúng, bây giờ em đã thấy được cái tình của anh chưa? Tuyết Nga đứng khóc rắm rứt, không nói được một tiếng nào hết. Hải Đường thì hớn hở, miệng chúm chím cười mà nói: "Bây giờ đôi ta đã gần với nhau rồi, có chuyện gì mà buồn đâu nữa mà em phải khóc?"
"Vì em mà anh phải đau nhiều quá, không buồn sao được?"
"Được gần em bây giờ thì chắc chắn là anh sẽ mạnh liền hả? Bây giờ trong mình của anh khỏe lắm."
Em biết anh còn đau nhiều lắm."
"Dẫu là còn đau mà hễ em nuôi anh thì anh mạnh chứ gì. Em ở lại em nuôi giùm anh nha."
"Dạ, em ở, em nuôi cho anh mạnh."
Hải Đường vui mừng cho nên ngồi cười khang, còn Tí Nga thì rất là cảm động cho nên khóc lớn. Lúc đó Thiếm Biện Yến nghe, thì Thiếm bước qua, thấy đôi trẻ nắm tay nhau giang díu, kẻ khóc, người cười. Thiếp biết là việc đã đổ bể, mà đôi bên đều thỏa tình mãn ý, thì Thiếm rất là mừng, cho nên Thiếm cười ngõ nghẽn mà nói:
"Thương nhau như vậy đó, mà trời khiến duyên nở trách trở làm cái gì, cho kẻ rầu người bệnh không biết nữa."
Sau đó, nhờ ông bác sĩ trị cho thuốc tận tâm, mà một phần cũng nhờ Túy Nga ở nuôi dưỡng, an ủi, cho nên cách vài tuần lễ sau, thì Hải Đường bắt đầu bình phục, trái tim và mạch nhảy đều như thường, cặp mắt cũng đã bắt đầu dần sáng trở lại, duy chỉ còn hơi đỏ một chút mà thôi. Mỗi bữa, sớm mơi từ tảng sáng đến 8 giờ, từ buổi chiều từ 4 giờ rưỡi đến chạng vạng, Tuyết Nga dắt Hải Đường lên trên núi, rồi khi thì ngồi giữa gốc cây, lúc thì nằm nghiêng trên hòn đá mà ngắm cảnh. Mặt trời mọc lên chói cánh đồng từ núi Sam ở dãy núi lừng lững Thất Sơn. Lúa đang chín cho nên vẽ một màu vàng làm cho khách háo cảnh đa tình trông thấy phải ngậm ngùi vì tình và thỏa lòng với cảnh. Mặt trời chen lặng dục dã, tiếng dế kêu trong kẹt đá, tiếng chim hót trên ngọn cây, làm cho khách chí đại tâm thanh, nghe qua như ghẹo lòng son, như khiêu chí cả. Có khi Túy Nga ngâm bài thơ tự thán hồi trước cho Hải Đường nghe, rồi Hải Đường cũng ngâm bài thơ của chàng họa để mà đáp lại. Ngâm xong, hai người ngồi ngó nhau mà rưng rưng nước mắt. Có khi Túy Nga ngồi đàn, Hải Đường nằm nghe, tiếng đàn rỉ rả như bài tỏ can trường, cho người nghe mê mẩn, quên lửng công danh phú quý. Gần gũi nhau chừng nào, tình càng thêm sâu, nghĩa càng thêm nặng, càng mê mẩn vì nết, càng cảm mến vì lời. Gái chẳng chút ngại ngùng, trai chẳng còn e thẹn. Tuy vậy mà hễ khi nào Hải Đường mở lời muốn nói chuyện cưới hỏi, thì Tí Nga lại chặn lại liền mà nói:
Anh phải ráng an tâm mà tỉnh trí, lo dưỡng bệnh cho mau mạnh, không có nên lo tính việc gì khác hết á. Nếu thiệt mà anh thương em đó, thì anh phải nghe lời em."
Mấy lời nói ấy vừa gian díu vừa quả quyết, làm cho Hải Đường không thể nào cãi được, cho nên phải dằn lòng để mà vâng chịu. Thời gian trôi qua. Vào một buổi sớm mơi, ông bác sĩ trị khám bệnh cho Toa đến 9 giờ, rồi ông rảnh rang ông bèn sai người nhà mua rượu thịt, bánh trái, rồi ông bỏ lên xe hơi mà chạy vô trong núi, tính đem đồ ăn vô ăn uống với bạn cho vui. Thím Biện Yến với Hải Đường, Thúy Nga tiếp rước ông rất là vui vẻ. Ông bác sĩ coi mạch cho Hải Đường, rồi ông nói,
bữa nay to mạnh thiệt rồi đó nghe, không còn một chút bệnh nào hết. Thôi, để mình dọn đồ, ăn uống chơi một bữa cho đã, rồi mo rước hết về nhà mo để mà ở. To chơi chừng nào đã thèm, rồi lúc đó tính cái chuyện đi làm việc sao.
Thím Biện với Tiếng Nga nghe Hải Đường thật đã hết bệnh thì rất là mừng rỡ, cho nên cười nói vang rân và coi dọn đồ lên bàn, rồi chủ khách cùng ngồi chung quanh mà ăn uống vui vẻ. Ông bác sĩ Trị rót một ly rượu chát mà đưa cho Hải Đường và nói,
mấy tháng nay tòa bị cấm rượu chắc là thèm lắm phải không? Bữa nay đó thì uống được rồi đó, bây giờ uống một miếng đi.
Thúy Nga đang ngồi ngang Hải Đường, cô đưa tay mà cản.
Không được, không nên à. Xin ông bác sĩ đừng có cho uống, xưa này bỏ rượu đã quen rồi, nếu cho uống rồi đó anh bắt giật, ảnh bắt bén ảnh uống lại, sợ là e bệnh cái con mắt phục phát á. Thôi bỏ luôn tốt hơn à.
Hải Đường đang thèm rượu lắm, nhưng mà nghe Thúy Nga nói như vậy thì chàng ngó ly rượu, rồi lại quay sang ngó Thúy Nga. Cuối cùng chàng cười và nói, nếu mà cô Nga buồn thì thôi, tôi không uống nữa đâu. Ông bác sĩ nghe Hải Đường nói cũng cười lên và ông nói,
tôi mướn cô ba về để nuôi ông bị bệnh, tôi không dè cái người bệnh, lại nể lòng cái người nuôi quá, hèn chi bệnh mau hết quá.
Thúy Nga nghe lời nói giỡn đó thì cô mắc cỡ, cho nên cô cúi mặt.
Dạ, anh bác vật anh lành mạnh đó là nhờ tài của y sư, chứ em đâu có công cán gì đâu. Em chịu sự anh bác vật hay là vì bụng em. Nhưng mà nếu ảnh không có dị đó, thì làm sao mà hôm nay được vui như vậy?
Cô đã công nhận là anh Hải Đường thường nể cô, để cô muốn sao đó anh cũng làm theo hết thảy. Bây giờ đó, tôi muốn coi cô có chiều lòng ảnh hay không. Nếu như ảnh muốn một chuyện, cô có vui lòng làm theo hay không?
Dạ thưa, việc em muốn có ý nghĩa khác, còn việc anh bắt giật mà ảnh muốn đó, sợ có ý nghĩa khác nữa. Vì vậy mà em e là khó chịu được ý ảnh đó.
Hải Đường nghe mấy lời ấy thì chàng quay sang ngó Túy Nga và đôi mắt rất là buồn. Ông bác sĩ Trị cũng lấy làm lạ, ông bèn nghiêm sắc mặt mà hỏi Tiếng Nga,
cô nói cái gì vậy cô ba?
Cái hôm mà cô lên đây, cô có nói với tôi là bạn tôi mang bệnh là lỗi ở nơi cô, cho nên cô quyết hy sinh cái danh giá cũng như cái tánh mạng của cô đặng tìm cách mà cứu bạn tôi. Bình sinh đó thì bạn tôi chỉ ao ước có một điều thôi, đó là được kết tóc trăm năm với cô. Bây giờ ảnh mạnh rồi, mà ảnh muốn làm cái chuyện đó, cô cũng không đồng ý sao?
Dạ thưa, muốn cái đó là khó cho em lắm đó.
Cô đã quyết hy sinh cả danh giá với lại tánh mạng để dành cho ảnh, thì xá gì một chút đó mà cô lại chần chừ?
Thưa ông, em có tội làm cho anh bắt giật, ảnh buồn mà ảnh sanh bệnh. Em phải hy sinh cái danh giá với tánh mạng mà cứu ảnh, rằng em chuộc lại cái tội của em. Em hứa là em làm tui mọi, rồi nuôi dưỡng cho tới ảnh lành mạnh. Thì nay ảnh lành mạnh rồi, thì thôi, chứ em có hứa là em sẽ kết tốt trăm năm với ảnh đâu.
Hải Đường nghe xong thì buông đũa đứng dậy, ngó Tiếng Nga mà nói,
rõ ràng là cô làm bộ cô thương tôi, chứ cô không có thương tôi thiệt chút nào hết. Tại sao mà cô cứ gạt tôi hoài vậy cô ba?
Xin anh đừng có nóng giận, anh ngồi lại đi, rồi em nói rõ cho anh nghe.
Còn cái gì nữa đâu mà nói. Bình sinh đó, tôi chỉ ao ước có một điều à, đó là được kết nghĩa vợ chồng với cô. Hồi nhỏ đó, vì cô giàu sang, còn tôi á, là con nhà hèn hạ, cho nên chúng ta không có phối hợp với nhau được. Tôi thất tình, tôi mới bỏ đi Pháp mà học. Lúc mà trở về xứ đó, tôi hay cô bị chồng ruồng bỏ, tôi xin cưới cô. Cô không chịu, cô làm cho tôi phải bệnh hoạn, còn chút xíu nữa là chết rồi. Mai nhờ có ông bạn tôi ở đây, ông cho thuốc, mà một phần cũng nhờ có cô nuôi dưỡng, làm cho tôi hết buồn, cho nên tôi mới mạnh lại được. Bây giờ sẵn dịp có bà già tôi, với lại có ông bạn của tôi đây, tôi xin ngỏ lời cưới cô. Cô bằng lòng hay không bằng lòng, cô cho tôi biết liền đi cô ba. Cô nói một tiếng thôi, cô không cần phải nói gì hết cô.
Dạ, nếu mà em liệu làm vợ anh được á, thì 5 năm trước anh nói là em đã ưng rồi, chứ có đâu mà phải sầu não đến nỗi mà sanh bệnh hoạn.
Cô ba, như vậy bây giờ cô cũng không bằng lòng nữa hả cô ba?
Em đã nói là em không có thể làm vợ của anh được.
Tại sao vậy?
Anh không biết hay sao?
Cô ba, đâu cô nói tôi nghe thử coi, cô nói đi.
Cái thân của em đó như là đó hoa tàn, còn phận của anh đó như cái lục bình quý vậy đó. Hoa tàn mà cắm trên cái lục bình quý thì uổng lục bình lắm, mà cũng thẹn cho hoa quá. Tại vậy mà em không dưng lời anh được, chứ nào phải em làm khó dễ gì anh đâu. Anh thương em thì xin anh trọng giùm em, đừng có làm cho em hổ với cái tiếc của em mới phải chứ.
Hải Đường nghe tiếng A nói xong thì chàng té ngồi trên ghế, nước mắt chảy ròng ròng. Thím Biện Yến với bác sĩ Trị nhìn nhau, trong lòng bồi hồi. Thím Biện thấy con bi lụy đau lòng, thím chịu không được, cho nên thím nói:
tại nó lòng lòng nó quyết một đó chứ. Nếu mà cô ba ái ngại hoài đó thì sợ nó buồn rầu rồi nó sinh bệnh lại chứ.
Cô ba nói thì nghe phải lắm, nhưng mà cái người mà đã lỡ dương mang lấy cái chữ tình rồi đó thì còn kể gì cái chuyện cao chuyện thấp nữa cô ba. Vậy tôi khuyên cô đó, nếu mà cô thật tình mà cô thương bạn tôi đó thì cô cứ bằng lòng đi, đừng có kể cái nỗi đục trong gì hết á. Cô đã dám hy sinh cái danh giá với lại tánh mạng, xá gì một chút đó mà cô lại dụ dự.
Liệt nữ vô nhị giá, nếu mà em ưng làm vợ anh bắt giật đó thì em hổ thẹn với cái tiếc của em hoài hà, rồi sợ em cũng không làm vui cho ảnh được. Em cũng thương anh bắt giật vậy chứ, nếu mà không thương thì làm sao mà em lên đây. Ngặt gì cái tiếc giá của em nó đã đục rồi, nếu mà kiếp này phối hiệp cùng với nhau đó thì tình vợ chồng không có được thanh bạch. Em nguyện là để kiếp sau em làm vợ ảnh, đặng cho tình vợ chồng được cao được sạch. Bây giờ chẳng thiếu gì gái xứng đáng cho ảnh làm cưới vợ. Ông Phan Thế Bửu với Mỹ Tho đó có một người em gái giàu có đó, ảnh cưới là có sẵn một cái gia tài ảnh hưởng trọn đời. Nhưng mà ảnh sợ người nhiều tiền hay cái tánh thô tục, ảnh chê chỗ đó, thì em xin ảnh cưới cô Trường Thoại, là con gái của ông Giáo Lạc ở dưới Dũng Liêm đó. Cô ấy tuy nghèo mà song cổ có tánh cao thượng, làm vợ ảnh thì xứng đáng lắm. Còn phận em đó thì em kết nghĩa anh em với ảnh thôi, để kiếp sau rồi làm vợ chồng.
Cô ba, cô đã nói cái chữ mà liệt nữ vô nhị giá, thì tôi cũng xin nói với cô một câu: bình sanh vô nhị sắc. Bây giờ tôi không có thể cưới ai được nữa hết cô ba. Nếu mà cô không ưng tôi đó thì tôi nguyện là sẽ ở vậy trọn đời.
Xá chi một đó hoa tàn.
Tuyến Nga vừa nói dứt câu đó thì bỗng nhiên có một cái xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Thím Biện Yến ngó ra rồi thím nói lớn:
Ồ, có ông tổng với bà tổng lên kìa.
Thật quả hai vợ chồng của ông Bình xuống xe rồi đi thẳng vô nhà. Bốn người trong nhà đều đứng dậy để mà chào mừng. Ông Tổng Bình bước vào hỏi ông Bác Vật:
cháu mạnh chưa cháu? Hơn một tuần nay bác không được thư của con Tuy Nga. Bác không biết bệnh tình của cháu giảm hay không, cho nên bác mới chạy lên đây để bác thăm cháu đó chứ.
Dạ.
Dạ, thưa cháu, cháu Mạnh rồi. Và ông bác sĩ Trị đây là anh em bạn thân của cháu. Ảnh mới xem mạch nói là bệnh hết rồi. Ông Bình với ông bác sĩ chào nhau. Ông Bình dây lại, thấy đồ ăn đầy bàn thì ông mới nói:
Mọi người đang ăn uống hả? Thôi cứ ăn xong đi cái đã chứ. Vợ chồng tôi lên tới Châu Đốc, có vô tiệm ăn cơm rồi, mới mướn xe vô đây. Mọi người cứ ăn tiếp tục đi.
Bởi vì việc Hải Đường với Trí Nga cãi lẽ từ nãy giờ, cho nên làm cho buổi tiệc vui mà trở thành không vui, cho nên cũng không ai muốn ăn nữa. Thím Biện với Trí Nga dẹp đồ ăn, còn Hải Đường với bác sĩ Trị thì đi rửa tay, uống nước. Ông bác sĩ Trị quay sang nói với ông Bình:
Hai bác lên đây thiệt là may mắn, mới xảy ra một cái chuyện nó cũng khó xử quá, phải có hai bác thì mới mong phân giải được. Chuyện gì vậy? Dạ, bạn của tôi là Hải Đường, hiện giờ thì đã lành bệnh rồi. Bữa nay tôi mua đồ vô đây để ăn mừng. Nhân dịp này đó, ông bạn tôi ổng có ngỏ lời ổng xin cưới cô ba, mà cổ không nhận lời, làm cho bạn tôi lại thất vọng thêm một lần nữa. Sao lại kỳ vậy? Tôi xin nói vắn tắt như vậy cho hai bác hiểu. Cô ba của Hồng Ưng với cái lý do là liệt nữ vô nhị giá, cổ nói là cổ thương anh bác Vật lắm, ngặt vì cổ đã có một đời chồng rồi, nếu mà bây giờ cổ làm vợ ảnh thì cổ hổ với cái danh tiết của cổ. Cô chỉ chỗ này chỗ nọ xin ảnh đi cưới để thay thế cho cổ, để rồi kiếp sau cổ mới được làm vợ ảnh, cho cái tình vợ chồng được trong sạch. Thì anh bạn của tôi ảnh mới nói là bình sanh vô nhị sắc, có nghĩa là ảnh chỉ thương một người thôi, ảnh không có thèm ai nữa hết. Nếu mà cô ba cũng không ưng ảnh thì ảnh nguyện sẽ chịu ở vậy suốt đời. Thím với tụi đây không có biết phân xử làm sao hết vậy xin hai bác làm ơn xử cái vụ này giùm nha.
Ông Bình nghe ông bác sĩ nói xong thì ông suy nghĩ một chút rồi ông mới nói:
Hai trẻ đều có cái tình nặng với nhau, ở bên gái thì trọng tiết hơn tình, cái điều đó thì nó cũng phải, còn bên trai thì lại trọng tình hơn tiết, cái điều ấy nó cũng không có sai. Tuy vậy mà bây giờ thầy có mấy lời với con nghe Tuy Nga. Con đừng có cố chấp quá như vậy. Đã biết làm thân nhi nữ phải trọng cái chữ tiết trinh, nhưng mà cái tiết trinh của đàn bà là cái phẩm hạnh vô tình, chứ không phải là cái thứ vật chất như con thấy đâu. Nếu con có chồng mà con còn lưu ý tới người khác, dầu con không ăn nằm với người tình con đi nữa, con cũng đã mang tội thất tiết với chồng rồi. Bây giờ con có chồng mà chồng con đã bỏ con rồi, cái đạo can thường nó đã dứt. Bây giờ con đi lấy chồng khác thì đối với chồng sau con cũng đâu có thất tiết chỗ nào. Mà dẫu cho con có một đời chồng là thất tiết, thì cái sự thất tiết đó là cái lỗi của thầy đây. Bởi vậy từ ngày mà thầy hay anh bác Vật đây anh nặng tình với con mà mang bệnh thì thầy hối hận lắm. Vậy thầy khuyên con đừng có ái ngại nữa, mà buồn cho ông bác Vật ở đây, mà thầy cũng buồn nữa con.
Bà Bình nghe ông Bình nói xong thì bà tiếp lời và nói:
Hồi mà ông bác Vật ông mới thi đậu tú tài đó, thì ý của tôi đó cũng đã muốn gả nó cho ổng. Tại căn duyên của nó phải cách trở nên trời khiến, phải tan rồi mới hiệp được. Thôi thì phải chịu như vậy, chứ cãi trời sao được.
Cô ba, cô có nghe ông bà nói không? Dầu cô không dị tình tôi, thì cô cũng phải dị tình của ông bà một chút mà. Xin cô đừng có ngại nữa. cô Nở cố chấp cái tiểu tiết đó mà làm cho tôi đau khổ trọn đời sao cô Ba?
Dạ dầu thế nào đó em cũng không có quên cái thân em là đó hoa tàn.
Hoa tàn đi nữa, nhưng mà tôi vẫn coi quý hơn là đó hoa mới nở cô Ba.
Cả quá xanh loài người, lại bày cho cái ái tình làm cái gì mà phải nặng bề như vậy nè.
Hải Đường nghe cô nói, hiểu ý là cô đã bằng lòng rồi, cho nên chàng vui mừng bước lại nắm tay của cô, cười và nói: Cảm ơn cô Ba. Cô Ba đã tưới nước cái cây khô này được tươi lại. Tôi nguyện trọn đời tôi sẽ chăm sóc cho cái đóa hoa tàn này tươi trở lại một lần nữa. Cảm ơn cô. Ai nấy thảy đều vui mừng. Ông bác sĩ Trị liền mời tất cả hết ra Châu Đốc để ở chơi. Tới bữa hôm sau, vợ chồng ông Bình và Túy Nga dắt nhau trở về Mê Phốt, còn Hải Đường thì trở vô làm việc lại, xin đổi về Sài Gòn, rồi chọn ngày làm lễ thành hôn với Túy Nga. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.